kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Phượng Uyên sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Sáng nay chính thức diễn ra chương trình lễ khai mạc lễ hội trang phục áo bà ba áo dài thành phố Cần Thơ tại quảng trường công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều.
72 hội viên nông dân tiêu biểu của thành phố Cần Thơ được tuyên dương nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10.
Lãnh đạo thành phố thăm chúc mừng chức sắc tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân lễ Sen Delta.
Hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ tăng đột biến do có thông tin nếu không đổi qua thẻ nhựa sẽ bị xử phạt.
Sạt lở trên đèo Hải Vân, giao thông ùn tắc cục bộ.
Kiên Giang đã bắt được 2 trong số 6 con cá sấu sổng chuồng bơi ra hồ nước công viên.
Xuất khẩu gạo, rau quả dự kiến lập kỷ lục mới. Chưa có sản phẩm thu hoạch nhưng đã bán xong hàng. Đây là câu chuyện tại nhiều nhà vườn trồng vú sữa tím ở Sóc Trăng.
Muôn mặt đời thường kể câu chuyện người phụ nữ 40 năm may áo nhặt ve chai để tặng quà người nghèo.
Thưa quý vị, Chính phủ vừa quyết định bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để bố trí cho các dự án ứng phó sạt lở bờ sông bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long.
Các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã lên kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn ưu tiên cho các dự án cấp bách để ứng phó sạt lở kịp thời và hiệu quả. Cụ thể, tại các tỉnh đang có nhiều điểm sạt lở bờ sông như Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, chính quyền địa phương sẽ tập trung nguồn vốn được phân bổ để đầu tư nhanh hệ thống kè đê bao chống xói mòn sạt lở.
Còn ở các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang sẽ dành nguồn vốn nói trên để đầu tư nâng cấp các dự án kè ngầm, tạo bãi, kè giảm sóng ưu tiên tại các nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở cao và trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng tài sản của người dân.
Tính từ năm 2016 đến nay, có gần 800 vụ sạt lở bờ sông bờ biển xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long với tổng chiều dài khoảng 1.134 km. Cùng với giải pháp công trình, chính phủ và các địa phương còn tích cực triển khai nhiều gói hỗ trợ nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân vùng sạt lở với mục tiêu ứng phó hiệu quả, phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng cầu cạn khi triển khai các dự án cao tốc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Báo cáo của Bộ cho biết các dự án đường cao tốc được triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tính chất đặc thù như điều kiện địa chất rất yếu, địa hình chia cắt bởi hệ thống kênh rạch, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đặc biệt là hầu hết các dự án phải xử lý nền đất yếu với thời gian chờ lún kéo dài khoảng 12 đến 16 tháng, với nguồn vật liệu chủ yếu là cát. Việc tổ chức phương án triển khai thi công các dự án trong khu vực là hết sức khó khăn. Nguyên do là đường tiếp cận công trường thông qua đường bộ, đường thủy, kênh rạch, đều nhỏ, bị hạn chế về chiều cao thông thuyền.
Chính vì vậy, khi nghiên cứu thiết kế để lựa chọn giải pháp công trình, phương án xử lý nền đất yếu cần được xem xét, nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng, toàn diện các yếu tố kinh tế kỹ thuật để so sánh quyết định, như sử dụng công trình cầu cạn toàn bộ tuyến, kéo dài cầu vượt sông để giảm chiều cao đắp đầu cầu, xử lý lún bằng cọc xi măng đất, sàn giảm tải, dần dần.
Tuy nhiên, các giải pháp này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Hiện chi phí xây dựng cầu cạn cao hơn khoảng 2,6 lần so với giải pháp đắp nền, dẫn đến suất đầu tư các dự án khu vực này đều cao hơn so với các khu vực khác và so với các giải pháp thông thường đang áp dụng hiện nay.
Tiếp theo là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ngày 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm của giai cấp nông dân cũng như khẳng định những đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát huy truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đã phát động các phong trào thi đua, đăng ký và thực hiện 54 công trình 17 phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Cũng tại buổi họp mặt, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tuyên dương khen thưởng 72 hội viên nông dân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố. Dịp này, hội ra mắt câu lạc bộ nông dân tỷ phú tiêu biểu thành phố với 25 thành viên. Đây là những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có lợi nhuận hàng năm trên 1 tỷ đồng. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề Doanh nhân Cần Thơ khát vọng vươn xa đồng hành cùng phát triển.
Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã có thêm 1.218 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Như vậy, hiện nay thành phố đã có khoảng 11.000 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 130.000 tỷ đồng. Thời gian qua, thành phố luôn thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và có các giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân vượt qua khó khăn vươn xa. Trong thời gian tới, sẽ duy trì việc tổ chức hiệu quả, thực chất, hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng tổ chức trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo thành phố, các sở ngành với các doanh nghiệp theo mô hình cà phê doanh nhân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp và người dân.
Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và luôn đồng hành tiếp sức cùng với đội ngũ doanh nhân để cộng đồng doanh nghiệp không ngừng phát triển cả về lượng và chất, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Tại buổi lễ diễn ra việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ. Nhân dịp lễ Sendonta năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer, hôm qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đi thăm chúc mừng một số vị chức sắc tiêu biểu và người có uy tín tại các điểm chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố.
Đoàn đến thăm Thượng tọa Trần Son và các vị chức sắc chức việc tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, chùa Muni Krangsai, Thượng tọa Lý Hùng và các vị chức sắc chức việc tại chùa Bitu Khosarangsai, Hòa Thượng Đầu Như và các vị chức sắc chức việc tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, trong những năm qua, đồng bào dân tộc Khmer có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm ăn khá giả, các ngôi chùa được xây dựng sửa chữa khang trang.
Cũng trong sáng hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng lễ Sendonta tại chùa Sibray Vongsa, xã Định Môn, huyện Thới Lai.
Tại đây, đoàn thăm hỏi chúc mừng Hòa Thượng Mai Xe cùng các vị sư sãi, a cha, ban quản trị chùa cùng bà con Phật tử đón lễ Sendonta vui vẻ, hạnh phúc, biểu dương tinh thần đoàn kết của các vị sư sãi, a cha và đồng bào Khmer đã chung tay cùng với địa phương thực hiện tốt những chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời mong muốn Hòa Thượng cùng các vị sư sãi, a cha, Phật tử tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức buổi họp mặt lễ Sendonta năm 2023. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện đã chúc mừng bà con dân tộc Khmer đón lễ Sendonta vui tươi, an lành, hạnh phúc và thông tin tình hình kinh tế xã hội của huyện những tháng đầu năm. Nhấn mạnh công tác chăm lo cho các đồng bào dân tộc thiểu số luôn được huyện quan tâm.
Thời gian tới, lãnh đạo huyện cũng mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng với địa phương, thực hiện đạt chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng chống tốt các dịch bệnh. Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc Khmer trên địa bàn.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều hôm qua, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và Ban Nữ công đã tổ chức họp mặt với nhiều nội dung phong phú. Buổi họp mặt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 diễn ra trong không khí vui tươi và rộn ràng với các nội dung chụp hình lan tỏa hình ảnh áo bà ba áo dài nhằm hưởng ứng lễ hội trang phục áo bà ba áo dài chủ đề duyên dáng phương Nam của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. Chia sẻ các giải pháp trẻ hóa làn da mượt mà mái tóc cho chị em công sở của bác sĩ đại diện phòng khám da liễu FOB. Đây là dịp để chị em phụ nữ Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sinh hoạt, giao lưu, tạo không khí vui tươi phấn khởi, hăng hái thi đua và công tác đạt hiệu quả.
Tươi êm đềm, hồ gươm vui sắc hoa xinh thắm, người ánh nắng áo tím áo xanh, thoáng qua thoáng qua thoáng qua kìa áo bà ba. Tôi nhớ ai bên dòng nước xanh, người áo trắng đi bên hàng xưa, người yêu tôi mong chờ. Người xinh xinh dáng đi nhẹ nhàng, nhìn xa xa phất phơ treo áo, nhìn treo áo trước gió phất phơ, giống in, giống in, giống in hình dáng người yêu. Tôi nhớ ai bên dòng nước xanh, người áo trắng đi bên hàng dừa, người yêu tôi mong chờ. Người đi xa mắt tôi không rời, còn trông theo phất phơ treo áo, nhìn áo trắng tôi nhớ thương ai, nhớ thương, nhớ thương, nhớ thương người ở miền Nam.
Thưa quý vị, sáng nay lúc 6:30 chính thức diễn ra chương trình lễ khai mạc lễ hội trang phục áo bà ba áo dài thành phố Cần Thơ tại quảng trường công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều với thời lượng 100 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình gồm phần diễu hành có sự tham gia của gần 4.500 đại biểu trong trang phục áo bà ba và áo dài. Phần lễ và biểu diễn nghệ thuật gồm các tiết mục trình diễn thời trang áo bà ba áo dài, cảnh diễn trang phục áo bà ba trong mở đất, xây dựng cuộc sống trong kháng chiến, bảo vệ quê hương trong lễ hội và nghệ thuật.
Đây là hoạt động được tổ chức nhân sự kiện chào mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tại lễ hội trang phục áo bà ba áo dài lần đầu tiên được tổ chức này, ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút khách du lịch, bạn bè phương xa đến với Cần Thơ tìm hiểu về trang phục truyền thống và những vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô. Thưa quý vị, cuộc sống hiện đại và hội nhập, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều loại trang phục có thiết kế mới, đẹp, sang trọng. Song chiếc áo bà ba đến nay vẫn không hề bị lãng quên. Không chỉ là trang phục hàng ngày của phụ nữ miền Tây, mà chiếc áo bà ba còn là một hình ảnh gắn liền với hoạt động du lịch của Cần Thơ ở thời điểm hiện tại.
Theo ghi nhận, hiện nay có rất nhiều điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều lựa chọn áo bà ba làm đồng phục cho nhân viên. Ưu điểm của chiếc áo này là màu sắc đa dạng, kiểu dáng không kén người mặc, đặc biệt là được xẻ ở hai bên hông, làm cho người mặc cảm thấy thoải mái, dễ dàng di chuyển. Đối với những hướng dẫn viên du lịch như chị Phan Thị Kim Hiện, suốt gần 8 năm qua, chiếc áo bà ba không chỉ là trang phục hàng ngày, mà nó còn là đồng phục trong hành trình hướng dẫn du khách của chị. Chị chia sẻ.
Khi đón khách đó thì tôi cũng rất là tự hào. Khi khoác lên mình chiếc áo bà ba thì tôi cũng hãnh diện, mình cũng giới thiệu được những cái đặc trưng của miền Tây sông nước, những cái chiếc áo bà ba của người Nam Bộ của mình, để cho khách còn cảm nhận được những cái nét thôn quê, những cái sự gần gũi.
Đã rất nhiều năm, chị Phan Thị Minh Hiếu ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ mới có dịp mặc lại chiếc áo bà ba. Theo chị Minh Hiếu, áo bà ba không chỉ xinh xắn, nhẹ nhàng, mộc mạc, tôn lên nét đẹp của người phụ nữ, mà nó còn là niềm tự hào về trang phục truyền thống của người dân miền Tây nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung. Chị bộc bạch.
Khi tôi mặc chiếc áo bà ba này thì tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi cũng muốn là chiếc áo bà ba này sẽ giữ được cái truyền thống lâu dài cho tất cả những con em ta về sau nữa.
Chị Phan Thị Kim Ngân, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn nói thêm.
Ở đây mình làm du lịch thiên về miệt vườn, thành ra mình cũng ở đây mấy cũng tổ chức là các nhà vườn mặc áo bà ba, rồi đồng thời trong một tuần thì có 2 ngày là mấy bạn giật khách thì mặc áo bà ba. Các nhà vườn thì chọn một mẫu màu thì để mặc bà ba hết những ngày thứ bảy chủ nhật. Những bạn làm tiếp trong nhà vườn cũng mặc áo bà ba để phát huy cái văn hóa của phụ nữ của Nam Bộ ở miền Tây.
Thưa quý vị, không chỉ vậy, chiếc áo bà ba còn xuất hiện tại các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch. Điều này không chỉ tạo sự thân thương gần gũi, mà qua đó còn góp phần đưa hình ảnh áo bà ba cũng như du lịch của Cần Thơ đi khắp mọi nơi. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, các địa điểm đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh rất đông người đến nộp hồ sơ, tăng thêm hơn 10% so với ngày thường. Nguyên nhân quá tải điểm cấp đổi giấy phép lái xe là do người dân lo sợ không đổi giấy phép lái xe cũ sang mới sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt.
Sở Giao thông Vận tải thành phố đã bố trí thêm 2 quầy cấp đổi hồ sơ và nhân sự làm thêm giờ để hỗ trợ cho người dân và nhấn mạnh không có chuyện người dân sử dụng giấy phép lái xe bằng giấy sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt. Tất cả bằng lái còn thời hạn, dù là loại nào, đều cũng có giá trị sử dụng. Việc đổi sang giấy phép lái xe dạng nhựa được khuyến khích để tích hợp vào hệ thống dịch vụ công quốc gia.
Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng có thông báo về việc đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa PET. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, gần đây nhu cầu đổi giấy phép lái xe tại đơn vị cũng tăng đột biến do có thông tin bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe qua thẻ PET, nếu không sẽ bị xử phạt. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết thông tin đó chưa chính xác.
Hiện nay chưa có văn bản nào quy định hoặc yêu cầu người dân đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ PET, trừ các trường hợp được quy định theo Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trường hợp người dân có nhu cầu đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID có thể thực hiện việc đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết gần đây mỗi ngày có hơn 100 hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe từ thẻ giấy sang thẻ PET. Trong khi đó, trước đó thì mỗi ngày khoảng chỉ 30 đến 40 trường hợp đổi giấy phép lái xe. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo và rau quả năm nay dự kiến lập kỷ lục mới. Xuất khẩu gạo có thể đạt trên 4 tỷ đô la, rau quả hơn 5 tỷ đô la.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 9 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất ra 33 triệu 600 ngàn tấn lúa, trong đó xuất khẩu 6 triệu 500 ngàn tấn gạo, đạt 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng đầu thế giới, tương tự xuất khẩu rau quả lần đầu tiên đạt 4 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Riêng xuất khẩu cà phê, hạt điều, sản phẩm chăn nuôi cũng lần lượt tăng trưởng 2-26% so với cùng kỳ năm 2022.
Dữ liệu từ các doanh nghiệp cũng cho thấy cơ hội xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm còn lớn khi các nước vẫn đang tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ. Chưa có sản phẩm thu hoạch nhưng đã bán xong hàng, đây là câu chuyện tại nhiều nhà vườn trồng vú sữa tím tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu ngay từ lúc cây vú sữa đang ra trái, toàn bộ sản lượng của nhà vườn đã được các doanh nghiệp xuất khẩu bao tiêu với giá thành cao và ổn định. Không dư lượng thuốc trừ sâu và phân hóa học, bao trái, chống ruồi vàng, đó là những việc bắt buộc phải làm nếu muốn xuất khẩu vú sữa tím sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia hay Nga.
Ứng dụng quy trình sản xuất Việt Gáp năm 2022, Hợp tác xã Lộc Mãi đã xuất khẩu được 100 tấn vú sữa tím sang thị trường Mỹ. Dự kiến năm nay sản lượng tăng gấp đôi. Hiện nay Hợp tác xã đã có 3 doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Để tăng sản lượng phục vụ xuất khẩu thì ngoài mở rộng vùng trồng, Hợp tác xã phải ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất.
Để giải quyết bài toán thiếu vốn từ năm 2022, Hội Nông dân đã giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho 6 hộ dây. Đây là nguồn vốn tín chấp lãi suất thấp tạo điều kiện cho các hộ sản xuất. Với diện tích canh tác 72 hectare, Hợp tác xã được cấp 6 mã số vùng trồng xuất khẩu đi Mỹ, Nga và Australia, giải quyết công ăn việc làm cho 46 hộ thành viên với thu nhập khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng một hộ. Xuất khẩu vú sữa tím không chỉ giúp các hộ dân gia tăng hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao thương hiệu nông sản địa phương.
Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa thông tin về kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách.
Theo đó, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10, ngành đường sắt nhận đăng ký vé tập thể, từ ngày 15 tháng 10 bán vé cho các tập thể đã đăng ký, từ 8 giờ ngày 20 tháng 10 bán vé cá nhân, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về. Về kế hoạch chạy tàu, từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng, công ty sẽ vận hành 10 đôi tàu khách thống nhất tuyến Sài Gòn-Hà Nội và ngược lại, với tổng cộng hơn 200.000 chỗ. Ngoài ra, các khu đoạn ngắn như từ Sài Gòn đi Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Hới, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cũng sẽ có 10 đôi tàu phục vụ cao điểm trước Tết.
VNPT Cần Thơ vừa phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai lắp đặt thiết bị của hệ thống quan trắc và cảnh báo ngập nội ô thành phố.
Trong đợt đầu tiên này, VNPT Cần Thơ sẽ lắp đặt hệ thống bao gồm nhiều camera tại 7 điểm là những tuyến đường thường hay ngập sâu khi có mưa lớn hay triều cường dâng cao. Việc đi lại không an toàn thuộc các quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Thông qua hệ thống này, hình ảnh sẽ được chuyển về trung tâm IOC của thành phố cảnh báo trên phần mềm Cần Thơ Smart City, giúp các đơn vị quản lý cũng như người dân chủ động và có những giải pháp kịp thời. Được biết, các thiết bị này sẽ được vận hành trong đợt triều cường sắp tới.
Trong những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện sương mù dày đặc ở nhiều nơi khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Nhiều tòa nhà cao tầng bị chìm trong làn sương trắng.
qua ứng dụng quan trắc nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đang có mức độ ô nhiễm không khí cao. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì hiện tượng này sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023. Lý giải vì sao có hiện tượng này, các chuyên gia thời tiết nhận định sương mù hình thành do những ngày gần đây thành phố Hồ Chí Minh liên tục có mưa vào chiều tối, khiến độ ẩm không khí trên 90%. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ. Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều, tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc.
Cũng theo các chuyên gia, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp, theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây viêm phổi, viêm họng. Vì vậy, khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang kính mát khi di chuyển để bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, tại km 905 quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, đoạn cách đỉnh về phía Đà Nẵng khoảng 1 km, vừa xảy ra sạt lở do mưa lớn. Lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông.
Chiều qua, Ban An toàn giao thông huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô và lực lượng công an không cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có thông báo cho 100% học sinh trên địa bàn tỉnh này nghỉ học để tránh mưa lớn. Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 12 thôn bị ngập, trong đó nặng nhất là thôn 2, ngập khoảng 0,7 mét và thôn 7 ngập gần 1 mét.
Ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thủy Phù cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công cấm biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có công trình thi công dang dở, đồng thời thông báo đến 5 trường học trên địa bàn cho học sinh tạm nghỉ học. Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận một người bệnh trong tình trạng bàn tay bị dập nát nghiêm trọng. Qua thăm khám ban đầu, nguyên nhân được xác định là do sử dụng điện thoại trong quá trình sạc pin bất ngờ bị phát nổ.
Được biết, người bệnh là nam 38 tuổi ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện trong tình trạng bàn tay bị dập nát, chảy nhiều máu. Qua lời kể của người bệnh, tối ngày 7 tháng 10 khi sạc điện thoại được khoảng 15 phút, người bệnh có quay lại kiểm tra thì máy đột nhiên bị phát nổ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến bàn tay người bệnh phải chịu tổn thương khá nặng.
Thạc sĩ bác sĩ Vũ Giang Bộ, khoa chấn thương chỉnh hình nhận định đây là một ca bệnh khá phức tạp khi bàn tay của người bệnh đã bị chấn thương dập nát toàn bộ cơ trật khớp bàn ngón một. Với tình trạng này thì phải tiến hành cắt lọc làm sạch khâu phục hồi bao khớp, khâu phục hồi cơn cơ để giúp hồi phục phần bị tổn thương.
Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng các bác sĩ nhấn mạnh rằng với tổn thương do sức ép từ việc phát nổ điện thoại như vậy, việc điều trị hậu phẫu cũng không hề đơn giản. Lý do bởi các cơ có thể bị hoại tử, da lóc có thể bị chết, thậm chí tiên lượng sẽ phải phẫu thuật thêm từ 1 đến 2 lần nữa để hoàn thiện lại vết thương.
Các vụ tai nạn do nổ điện thoại khi vừa sạc pin vừa sử dụng gây cục chi, bỏng mặt, thậm chí là tử vong đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn xảy ra. Vì vậy, từ trường hợp không may của người bệnh trên, một lần nữa giống thêm hồi chuông nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm các ổ dịch dại trên đàn chó. Có 8 trên 9 huyện thành phố đã ghi nhận ổ dịch.
Hiện nay, người dân có thói quen nuôi chó mèo thả rông và tỷ lệ chó mèo được tiêm vaccine phòng bệnh dại là rất thấp. Đây là nguyên nhân làm cho dịch bệnh lây lan và khó kiểm soát. Thống kê từ Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 153.000 con chó mèo tập trung nhiều ở vùng nông thôn. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó mèo chỉ đạt trên 16% tổng đàn.
Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 20 ổ dịch dại trên đàn chó tập trung nhiều ở huyện Đầm Dơi, Thới Bình, Cái Nước. Qua điều tra, hầu hết những con chó này được nuôi thả rông và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Thưa quý vị, đến trưa hôm qua ngày 13 tháng 10, đơn vị chức năng đã phối hợp bắt được 2 trong số 6 con cá sấu sổng chuồng tại công viên An Hòa, phường An Bình, thành phố Rạch Giá.
Hôm qua, ông Lê Quang Nghĩa, giám đốc công viên văn hóa An Hòa, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, công viên văn hóa An Hòa có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan. Đến nay, mỗi con cá sấu đạt từ 8 đến 24 kg. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, cách đây khoảng 3 ngày, ngày 10 tháng 10, 6 con cá sấu đã sổng chuồng.
Đơn vị hiện đã bắt lại được 2 trong 6 con. Mỗi con cá sấu có chiều dài khoảng 1 mét và nặng từ 15 đến 18 kg. Hiện đang phối hợp với phường An Bình và chi cục kiểm lâm Kiên Giang dùng nhiều giải pháp bắt 4 con cá sấu còn lại để đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi. Địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp cận gần khu vực hồ nước. Đặc biệt nếu phát hiện cá sấu ở đâu có thể báo với đơn vị hoặc địa phương để bắt lại.
tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. Muôn Mặt Đời Thường.
Thưa quý vị, tuổi 84, nhiều người chọn cách sống thảnh thơi an dưỡng tuổi già. Nhưng đôi chân má ba vẫn lên rừng vượt núi, đến thăm những trại phong, mang tặng áo quần do chính tay má cầm cuội may từng đường chỉ, vuốt từng nếp gấp. Má quan niệm, con người khi chết đi còn lại gì ngoài nghiệp và phước. Nên khi sống, làm được gì cho đời thì cứ làm. Mình khổ nhưng người ta còn khổ hơn.
Má ba, tên thân thương người ta vẫn thường gọi, chứ ít ai biết tên thật của má là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1939, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Miệng bõm bẽm miếng trầu, thấy khách lạ, mắt cười tươi, vì lâu lâu mới có người đến chơi, chứ cả ngày lủi thủi một mình. Má một mình thật, vừa nói má lấy điện thoại khoe mấy tấm hình tin tin, nào là chứng nhận độc thân, nào là chứng nhận nghèo bền vững. Má người Sài Gòn gốc, sinh ra tại quận 5, đường Nguyễn Chí Thanh. Năm 7 tuổi, bom rơi đạn nổ, má chạy loạn về chợ xóm mới Gò Vấp. Cha của má là nhân viên quả xa, xe lửa, mua nhà cho má ở từ năm 1962 đến nay.
Trong căn nhà cấp 4 ngoài bàn thờ nghiêm trang thì vật quý giá nhất, gắn bó với má nhất là chiếc máy may cũ. Trong nhà má, chỗ nào cũng quần áo chất thành đống. Má còn cặm cụi sau hạt chuỗi vì thấy mấy nữ bệnh nhân phong lấy nắp chai để làm vòng cổ khuyên tai. Sau lưng má ngồi là một chiếc tủ đựng nào kim chỉ, kéo, thước, phấn. Má xem đó là gia tài của cả đời.
Trên người má cũng chỉ đôi bộ bà ba cũ mềm, một chuỗi hạt. Nghèo tiền bạc nhưng má giàu nhân nghĩa. Má kể những năm 80, có người rủ đi miền Trung từ thiện, má đi liền. Bước chân đầu tiên cho hành trình kéo dài hơn 40 năm làm việc thiện của má là ở Bình Định và Quảng Ngãi. Lúc đó họ quần áo rách rưới, má nhìn mà không cầm được nước mắt. Con có biết 19 Trà không? Là 19 xã có tên trà đầu tiên của huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi hồi trước năm 2002. Má đi hết cả, người đồng bào thương lắm. Đoàn của má kết nghĩa với họ, cứ đến trung tâm huyện là có người đón, vượt núi vượt sông vào từng bản làng để phân phát quà.
Kể từ lần đầu đó, má bà lượm xin những giải dụng từ các tiệm may, mang về may thành những quần, những áo. Dắt tay khách vào nhà, má chỉ từng đống vải, lật từng tấm ni lông. Con coi nè, gia tài quý giá của má đó, quần áo cả ngàn cái. Má may sẵn để đó, lâu lâu đi một chuyến cho người ta hết. Mình khổ nhưng người ta còn khổ hơn. Mấy người bị phong đó, có ai dám lại gần, người ta sợ lây bệnh. Nếu mà lây cũng được, nhưng mấy chục năm qua má có mệnh hệ gì đâu. Má bà chia sẻ,
mỗi ngày sáng sớm má vào quanh xóm nhặt ve chai bán kiếm mấy ngàn, mua rau, mua gạo và bỏ vào heo đất tiết kiệm. Xong đâu đó má ngồi vào bàn may, đập máy khâu từng đường chỉ cần mẫn. Tiền người khác cho, má nhận nhưng không xài. Má cho vào hai con heo đất, vậy mà cứ mấy tháng lại được cả chục triệu. Má đập ra, mấy trại phong thiếu gì má mua.
Giáo lý nhà Phật là kim chỉ nam cho cách sống của má. Với má, giúp một người bằng cúng dường mười phương chư Phật, nên không bao giờ má thôi làm việc thiện. Má làm việc này không phải là bố thí, cứ hễ con sống ngày nào má đều muốn làm việc thiện. Có mệt nhưng nghĩ đến người bệnh phong, quần áo rách nát, má lại ngồi vào bàn may như một thói quen.
Ai cũng nghĩ má có sức khỏe tốt, nhưng thật ra đời má 4 lần giáp mặt tử thần. Người phụ nữ 84 tuổi trải qua 3 căn bệnh ung thư và 2 lần mắc COVID-19. Từ năm 1985 đến năm 2010, má bị ung thư tử cung, ung thư vú rồi đến ung thư bàng quang. căn bệnh quái ác không có thuốc điều trị ấy vẫn không quật ngã được người phụ nữ với tinh thần lạc quan ấy.
Bà Đặng Hồ Trung Thu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, phường 17, quận Gò Vấp cho biết, má bà là một tấm gương thiện nguyện đáng để cho những người trẻ noi theo. Các hoạt động thiện nguyện tại phường má bà đều tham gia. Nhiều lần má chủ động gọi điện hoặc đến phường hỏi có hoạt động thiện nguyện hay không để tham gia, nhưng nhiều lúc chúng tôi lo má bà không đủ sức khỏe. Phường cũng quan tâm chăm lo đời sống, tặng quà cho má trong các dịp lễ Tết. Ba mươi phút chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.